This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không? Một buổi sáng nắng đã lên rồi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe nhưng mà hơi nhức đầu, nắng nóng hơi nhức đầu rồi ha. Trời nóng.
À, vậy là nhức đầu là tại vì thời tiết không?
Không, thời tiết thì thị trường chứng khoán xuống quá. Thời tiết. Nói chứ không có, thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là khá chứ quý vị, đã lên trở lại nhưng mà mỗi lần thời tiết nóng như vậy thì đúng là dễ bị nhức đầu thiệt. Không biết Tính có nhức đầu thì cũng thấy là nắng là thấy khó chịu rồi.
Tính cũng vậy, Tính cũng vậy. Mà cố gắng vượt qua thôi bạn. Tìm thích hợp.
Thì ra đây xe trước xong rồi đi ra cũng nhức đầu. Nói chung là thì cũng cố gắng hết cái tháng 8 là thì tháng 8
chín,
tháng 9 là.
Chín. Và khỏi tháng 9 lên hả? À, và khỏi tháng 9 nha. Dạ. Cố gắng đó, anh. Nha. 2-3 tháng nữa.
Còn cái là mình ở Việt Nam mình coi như một ngày 24 tiếng là thấy khoảng dừng 8 đến 10 tiếng là ngoài đường, chạy nhông nhông ngoài đường, trời nắng chang chang không sao. Đúng là quen ha. Thói quen. Nhưng mà giờ thì rất là khó mà làm được như vậy. Thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tốt, hoàn tính màu xanh rất nhiều nhưng mà có vàng thì quý vị cũng gọi là dưỡng từ sao bình tĩnh không đến nổi, tại vì vàng phải xuống trong thời điểm này, quý vị bắt buộc vàng phải xuống. Trong khi đó thì Dow Jones thì chúng ta thấy rằng lên được 27 điểm sáng ngày hôm nay, 24.280 điểm. Nasdaq thì lên 6 điểm, hiện tại là 7.538 điểm. SP500 lên 1 điểm, hiện tại là 2.718 điểm. Chỉ nốt 10 năm là 2.89%. Dầu thô thì lên 53 xu, một thùng dầu thô là 68.70 đồng. 1 euro đổi được 1.17 đồng. Vàng thì giảm 9.10 đồng, ở vàng hiện tại 1.260 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.42%, từ rồi cao nhất là 4.43%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.84%, từ rồi cao nhất là 3.86%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.890 đồng, bán ra là 22.960 đồng. Vàng thì mua vào 36.700.000 đồng chẳng cho một lượng, và bán ra là 36.800.000 đồng chẳng cho một lượng, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên là bản tin buồn với GE, tức là General Electric. Chúng ta biết là đây là một cái công ty khổng lồ mà đã làm rất nhiều mặt hàng từ đầu cho đến chân, cái thưa vị. Nhưng mà từ đó đã làm cho một cái gọi là cái sao quả tạ, dùng cái từ về bình dân mà sao quả tạ đã chiếu lên cái công ty này. Nhiều năm qua họ làm ăn bắt đầu lỗ lã và còn nợ thiếu lên đến 25 tỷ. Phải nói rằng khi mà họ sản xuất những cái mặt hàng đầu tiên đó, GE như là đồ về gia dụng, rồi những cái mặt hàng về ở trong y khoa, những cái máy CAT scan vân vân, rồi họ chuyển qua rồi đi bóng đèn, rồi họ chuyển qua tất cả nhiều thứ mà ông bà xưa có cái câu mà ví dụ còn nhớ là nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh, thanh vinh. Nhưng mà cái này nhiều quá đi và làm cho họ phải không có quán xuyến nổi. Họ không có đủ nhân tài để quản lý những cái khâu khác nhau như vậy. Và từ từ cái nợ càng chồng nợ. Và tuần lễ vừa rồi chúng ta cũng nhớ là họ đã rút chân ra khỏi cái thị trường chứng khoán, cái Dow Jones. Và 110 năm khỏi là ngắn ngủi gì, thưa vị. Nhưng mà cuối cùng họ cũng đã rút ra khỏi cái Dow Jones. Và cổ phiếu của họ lúc đó cũng đã xuống rất nhiều và bây giờ cũng sinking nữa. Và họ hy vọng rằng họ sẽ bán đi những cái mặt hàng của healthcare business, rồi họ bán luôn, sell đi luôn cái gas company Baker Hughes, rồi hy vọng rằng từ đây đến năm 2020, tức là 2 năm tới đây, họ sẽ trả bớt đi cái nợ là 25 tỷ. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến McDonald's và Starbucks, không phải ở Mỹ, nhưng mà hai cái cửa tiệm lớn này ở bên Ấn Độ, thưa vị. Ấn Độ thì một cái thành phố mà Maharashtra có khoảng 100 triệu dân ở đây. Và chúng ta biết rằng đến đây thì rất nhiều cửa tiệm của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trên thế giới, và đặc biệt McDonald's và Starbucks. Những cái điều mà buồn ở đây đó là chính phủ ở Ấn Độ và đặc biệt thành phố này, họ đưa ra một cái thông cáo là tháng 3 vừa rồi là tất cả những cửa tiệm, không riêng vì cửa tiệm của nước ngoài mà trong nước, không được dùng những cái plastic items như là cái shopping bag, là food container, rồi những cái single use plastic như là straw, vân vân, muỗng, đĩa, những cái gì mà bằng nhựa tựa như vậy là không được xài. Vào tháng 3 họ đưa thông báo này, và tuần lễ vừa rồi thì họ đi gọi là kiểm tra đột xuất, thì hai cửa tiệm McDonald's và Starbucks đã bị phạt nặng, cái thứ giống như ở Việt Nam bị phạt nặng gọi là xử lý nghiêm vì lý do vì họ không có tuân thủ. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái xe đạp điện. Đây là cái phong trào mới nhất và đang nổ rộ lên, cái thưa vị, vì chúng ta thấy rằng không phải riêng về ở châu Âu, nhưng mà Hoa Kỳ trước đây đã có rồi. Chúng ta đi một vài nơi ở thành phố lớn như là Dallas, rồi ngay cả bên Los Angeles, rồi New York, rồi ngay cả Seattle, những cái xe đạp điện này để rất nhiều nơi. Hiện tại bây giờ thì bên Pháp họ bắt đầu mở rộng ra, họ đã nhập vào nhiều ngàn chiếc xe đạp điện như vậy. Hoa Kỳ hiện tại có trên 1 triệu chiếc rồi, cái thưa vị, và xin lỗi, 1 triệu người dùng xe đạp điện. Ở Hoa Kỳ là trên 1 triệu người dùng xe đạp điện này mỗi ngày. Và họ cho biết ở Pháp đó, họ nhập vào nhiều ngàn chiếc gọi là electric scooters. Cái chiếc xe đạp điện này, chúng ta có thể, nếu mà quý vị qua Pháp đó, chúng ta thấy rất là nhiều nơi công cộng để chiếc xe đạp này cho những du khách hoặc là những người commuters, tức là những người mà đi làm gần gần đó, họ sử dụng. Cái này thì rất tốt cho người dân, nhưng mà rất hại cho những cái công ty xe taxi, chẳng hạn như là xe Uber hay là xe Grab, với quý vị. Chỉ cần 1 euro, tức là 1 đồng 15 xu, chúng ta unlock cái scooter đó ra, mở khóa ra, và họ tính mỗi phút như vậy là khoảng 17 xu, tức là 15 euro, và chúng ta có thể đi chơi cả ngày, không tốn nhiều tiền, quý vị. Chạy đi một vòng cả ngày, không tốn nhiều tiền, mà chúng ta đi bất cứ nơi nào mà xe đạp điện, rất tiện, không bị traffic, không tốn xăng, vân vân. Và họ hy vọng rằng nếu cái kết quả này tốt thì họ sẽ nhập thêm nhiều nữa, và châu Âu sẽ tràn lan những xe đạp điện như vậy. Thì đầu tiên là họ nói rằng chống cái tình trạng kẹt xe, thứ hai nữa là sẽ giảm đi cái ô nhiễm cả cái thành phố hay là cả quốc gia đó, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp là một bản tin không biết buồn hay vui, về bản tin về cái xe ở Việt Nam. Ngày hôm nay thì một trang báo ở bên Yahoo và trong đó cũng có CNN đang nói về chiếc xe hơi đầu tiên của Việt Nam gọi là VinFast, một chữ V, cái logo nó là chữ V, cái thưa vị. Cái size hơi size thôi là không phải sản xuất xe hơi đầu tiên ở Việt Nam, hãng sản xuất xe hơi đầu tiên của Việt Nam không phải, vì trước đây là Việt Nam đã có chiếc xe Lada Lạt rồi. Nhưng mà cái đầu tiên là đúng, đã được trình làng ở Paris trong những cái Paris Auto Show cuối năm nay. Thì họ đã đăng cai và họ đã có được quyền đưa cái xe ra trình làng vào cuối năm ở bên Paris Auto Show, thưa vị. Và cái công ty này tên là VinFast. Xin lỗi, cái công ty này tên là cái VinGroup. Và cái xe này tên là VinFast. Sẽ được, đã được sản xuất ở Việt Nam, thành phố Hải Phòng vào tháng 9 năm 2017. Và cái điều mà đau lòng đó, cái trang báo này mà nó nói là, ví dụ cũng thấy rất là đau lòng cho những cái mặt hàng của Việt Nam. Khi mọi người nghe nói những thứ đó là, tức là things made in Vietnam, thì they thinking, wow, cái này Dũng thấy là cũng hơi gọi là nhục thể quốc, cái thưa vị. Khi mà mọi người trên thế giới, đặc biệt Hoa Kỳ, nghe những mặt hàng nào mà made in Việt Nam là họ bắt đầu có một suy nghĩ. Ngay cái thậm chí hiện tại bây giờ chiếc xe hơi, wow, it's a car, một cái dấu hỏi, một dấu than thiệt bự. Thiệt tại nếu mà nói về Việt Nam đó, là người ta nghĩ ngay là thiên đường của chiếc mô tô, tức là the heaven for motorcycle and scooters. Tức là nói Việt Nam là họ nghĩ ngay cái thiên đường của xe mô tô và những cái xe scooter. Nhưng mà nói xe hơi thì không biết, cái này rất là đau lòng, không biết rằng những người kỹ sư, những người sản xuất chiếc xe này có biết tâm lý, có biết làm cách nào để cái xe nó hợp hay không, nó có bền hay là đúng hay không. Vì hiện tại bây giờ, từ ngày 1975 đến bây giờ bao nhiêu năm ha, họ xài xe Honda nhiều lắm, nên không biết có xe hơi thì họ làm, lúc làm xe hơi thì như thế nào. Và hy vọng, ví dụ chỉ hy vọng thôi, cross the finger, hy vọng Việt Nam mình có thể sản xuất xe hơi được tốt hơn. Và trong cái PR đó, họ nói là Việt Nam, chiếc xe hơi của Việt Nam có style, tức là có thời trang, tức là nhìn nó rất là kiểu mẫu, rồi safety, rất là an toàn, innovation, đột phá, đột biến hay là cái gì đó, rồi ngay cả pioneering, tức là về tiên phong đầu tiên, những cái xe này rất là hấp dẫn, nghe quảng cáo hấp dẫn. Tiến Dũng không care đến những cái lời quảng cáo của sản phẩm Việt Nam, nhưng hy vọng chiếc xe hơi này được trình làng ở Paris đó, mở ra mọi thứ, đừng bao giờ thấy chữ Made in China là Tiến Dũng vui rồi, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, và bản tin cũng khá quan trọng. Quý vị nào mà làm chủ hay là làm quản lý thì chúng ta cũng nên quan tâm. Bốn cái dấu hiệu là cái người quản lý có problem, tức là foresight that your manager is a problem, is not you. Tức là bốn cái dấu hiệu sau đây là người quản lý quý vị có problem, không phải quý vị. Và cái điều quan trọng là if you're the boss, you have to notice, tức là như vậy là người chủ, chúng ta phải thiệt sự quan tâm. Vì thời điểm này, ngay lúc này, mướn người không phải là chuyện đơn giản. Cái đầu tiên, everyone have similar issues, tức là hay là similar problem. Tí dụ đưa cái thí dụ đi, dễ hơn là quý vị có thể đọc cái bản tin này hết. Nếu quý vị nào muốn tra khảo thêm, chúng ta vào trang mạng USA Today để mà tìm hiểu thêm. Thí dụ như, tí dụ có một cái tiệm nail. Tí dụ mướn một cái người quản lý, mà cái người này là background hoặc là kế toán. Ok, rồi đi vào, thì cái người kế toán này không biết gì về nail hết. Là móng tay hết. Và cái người kế toán này lúc nào cũng nói là, ồ, anh tính tiền sai. Ồ, anh thối tiền sai. Ồ, anh đưa tiền thì không có đúng, vân vân. Thì tức là một cái lãnh vực của người kế toán này chỉ là với tiền, còn ngoài ra quản lý một cái người khách như thế nào, hay là làm nail đẹp như thế nào, hay là như thế nào, vân vân, thì anh ta không có biết. Vậy thì đó là cái problem. Và họ nói rằng, if everyone have the same problem, tức là mọi người trong cái hãng của quý vị, hay là mọi người làm chỗ làm quý vị, mà bị người manager nói chỉ có một cái problem giống nhau, thì cái người manager đó thật sự không biết gì. Rồi nếu người quản lý đó nói mọi người đều có những cái nan đề khác nhau, thì người quản lý tốt, tức là anh bị cái lỗi này, cô kia bị cái lỗi kia, tức nói điều ra hết, thì người quản lý đó tốt. Người chủ thì nên quan tâm đến cái này, tức là người ta không biết nhiều, chỉ biết một thứ thôi, là người ta đi vào thứ đó. Cái thứ hai, productivity sẽ bị down, tức là cái sản phẩm hay là cái những cái ví dụ không bây giờ như là cái productivity sẽ bị down, tức là về cái sản phẩm hay cái gì đó bị sẽ bị hạn chế, các quý vị. Chẳng hạn như là chúng ta nhớ khi mà chúng ta làm một cái nhà hàng mà cái người thợ hay là cái người waiter hay là waitress mà không vui đó, thì chắc chắn đem một cái phục vụ người khách sẽ không bao giờ được vui. Chúng ta nhớ điều đó. Nhưng mà điều này thì chúng ta người chủ phải nên nhớ, khi mà người waiter, waitress mà không vui rồi thì người khách sẽ không có vui. Và chúng ta là người lãnh đạo, chúng ta phải tức là khi mà cái trường hợp nó xảy ra như vậy, chúng ta phải giải quyết sớm, còn không là chúng ta cũng sẽ bị cái business chúng ta sẽ bị going down. People are unhappy. Nếu mà những cái người unhappy, nó nhớ cái kết quả đó cuối cùng thường là một sự suy giảm. Nếu mà người ta report quý vị nhiều về cái vấn đề của người manager mà quý vị không làm chủ mà không giải quyết đó, là suy giảm rất là tinh thần, rất là căng thẳng. Và căng thẳng như vậy á, thì chúng ta biết rằng khó tưởng tượng cái kết quả hay hiệu quả của công việc của vị business của vị sẽ như thế nào. Và cái điều cuối cùng, chưa thấy nhân viên của vị tiếp tục gọi là cởi áo ra đi. Và ngay thời điểm này chúng ta bỏ việc làm rất dễ kiếm việc làm khác, và thấy điều đó xảy ra thì chúng ta nên giải quyết cái vấn đề ngay tức khắc. Còn nếu không thì chúng ta sẽ một cái ghế bốn chân, mất một chân còn ba chân, nhờ mất chân thứ ba còn hai chân thì phải nói là rất là thê thảm. Mà chúng ta nhớ cái trụ cột chính của công việc hay là cái business của quý vị hay cái company của quý vị, đó là nhân viên của quý vị. Xin trả lời thông tin.
Đúng, chính xác bạn ơi. Cái danh từ mang tên là manager, người quản lý, đối với người Hoa Kỳ họ rất là quan trọng lắm. Phải có bằng cấp, phải có kinh nghiệm. Cái cách thức làm việc của anh phải trong sáng, phải sạch sẽ. Cách thức làm việc của anh phải làm sao phải nâng lên cái thu nhập của cái business của họ, dù cho đó là công ty lớn hay hoặc là công ty nhỏ. Còn đối với người Việt mang cái chức manager thì tự động mình phân cho đó là manager hay hoặc là quản lý, mình phân cho họ làm quản lý thôi. Còn ngoài ra tất cả mọi việc thì chỉ có người thợ hiểu được cái người manager, người thợ hiểu được cái người quản lý như thế nào mà thôi. Hy vọng rằng quý vị hãy sống trong một cái tình thương của con người, làm tốt cho cái tiệm hay hoặc là cái công ty của mình thì mới xứng đáng được mang những cái chức đó. Tính chỉ nói trong cái vấn đề này như vậy thôi bạn ơi.
Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, Hoàng Tính. Tiến Dũng thấy thật sự ra thời điểm này đó nó lại khác anh Hoàng Tính. Tiến Dũng thấy một vài tiệm Mỹ đó, tiệm Mỹ hay tiệm Việt Nam, người manager thật là độc tài, rất là gian ác, dùng cái từ không phải là sai, thưa quý vị. nhưng mà người chủ thích như vậy, thì khi cái productivity của họ ok, tức là nhân viên sợ làm năm gấp, mà chúng ta thấy cái đó là thời kỳ giống như bóc lột vậy đó. Nhưng mà thật, khi mà họ có một cái cơ hội mà họ đi đó, là họ đi ngay. Và điều đó lúc đó là người manager cũng thê thảm, mà người chủ càng thê thảm hơn nữa. Nhưng mà tôi dùng cũng trước đây có gửi những bản tin đến quý vị đó, cái công việc quý vị hay là cái business quý vị được thành công đó, là nó nhờ cũng khoảng từ 5 đến 60% từ những nhân viên của mình. Để chúng ta nên trân trọng nhân viên của mình. Còn nếu không đó, thì phải nói là chúng ta sẽ gặp gặt hái nhiều cái kết quả không được tốt lắm, kính thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng. Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui.